Chàng rể ma giới, chương 1009, bắt đầu, gocchuyenaudio.com, thời gian từng ngày trôi qua, điện thoại ma pháp đã thịnh hành khắp thế giới, súng ống ma pháp cũng bắt đầu được phân phối đến những quân đoàn đặc thù nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến trò chơi ma pháp rượu Hoàng Long. Không những thế, lượng tiêu thụ mũ trò chơi ma pháp không giảm mà còn tăng, lên đến một nấc thang mới. Lãnh địa Kim Diệu tuy vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ nhưng những mâu thuẫn ngầm dần lộ ra. Thiết Lân quân đoàn do Rex Đại Đế phái đến bảo vệ Arthur không chỉ một hai lần phát sinh xung đột với phỉ thúy quân đoàn mới thành lập của Kim Diệu lãnh địa. Một bên là quân trung tâm phái đế vương, bên kia là lực lượng vũ trang địa phương, vốn đại biểu lợi ích khác nhau mà Thiết Lân quân đoàn như nhận được chỉ thị ngầm hay ám chỉ của cấp trên nên không ngừng khiêu khích phỉ thúy quân đoàn. Sức chiến đấu vốn là điểm yếu của Kim Diệu lãnh địa khi Garfield bàn giao lãnh địa lại đã gần như mang đi tất cả lực lượng quân sự, về sau chủ lực thành lập phỉ thúy quân đoàn là do Samuel chiêu mộ kiêm nhiệm hai chức trách lớn là duy trì trật tự trị an và bảo vệ lãnh thổ. Dù cho có Samuel Hoàng Kim kỵ sĩ thống lĩnh nhưng do mới thành lập nên sức chiến đấu không thể bằng quân đoàn Thiết Lân tinh nhuệ được. Nhưng là phỉ thúy quân đoàn còn có cường viện chính là thần điện kỵ sĩ đoàn đến từ Quang Minh giáo hội. Lúc này thần điện kỵ sĩ đoàn đã theo Hồng Y giáo chủ Zelanin tiến vào lãnh địa Kim Diệu tuy nhân số không nhiều nhưng đều là tinh anh, dẫn đội chính là đại đệ tử của Quang Huy kiếm thánh Pasali, thiểm điện kiếm thánh Ziemider. Pasagi đã tiến vào siêu giai, trở thành cường giả quốc độ hóa, đã hoàn toàn buông bỏ tục vụ chuyên tâm tu hành, mong tiến lên cảnh giới lực lượng cao hơn. Thương lôi chi điện hiện tại do Ziemider quản lý, trở thành nhân vật quan trọng kiêm giữ hai chức Hồng Y giáo chủ và tài phán trưởng. Lấy địa vị của Ziemider, đã biết thân phận thật sự của Arthur nên nào dám chậm trễ, biểu hiện ra chỉ là bảo vệ hoàng tử Arthur nhưng trên thực tế đại đa thời gian là thiên vị phỉ thúy quân đoàn, bởi vì địa vị Quang Minh giáo hội không giống tầm thường, dù là Thiết Lân quân đoàn cũng không dám đụng vào. Hắn không chỉ toàn lực giúp đỡ huấn luyện phỉ thúy quân đoàn mà còn nhiều lần ra mặt giúp phỉ thúy quân đoàn chống lại Thiết Lân quân đoàn khiêu khích. Hôm nay, Ziemider vừa mới ra khỏi phòng tu hành đã có thần điện kỵ sĩ tiến lên báo cáo Thiên Lân quân đoàn phát sinh xung đột với phỉ thúy quân đoàn ở quán rượu lớn nhất trong thành, đã có người bị chết hơn nữa không chỉ có một người. Ziemider không khỏi nhíu mày, nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai bên hắn hiểu rõ, bình thường hai bên tuy không ít xung đột nhưng tối đã chỉ trọng thương là dừng, không ngờ lúc này lại có người chết chỉ sợ việc chẳng lành. Ziemider vội vã đi tới quán rượu Tiên Hoa, trong quán mảng lớn bừa bộn, bị đập thành mảnh vụn, trên mặt đất còn loang lổ vũng máu nhìn thấy ghẻ người. Dân chúng xung quanh cũng ồn ào bàn tán, Ziemider vừa hỏi là biết hóa ra do binh sĩ Thiết Lân quân đoàn mượn rượu gây sự, đội trị an của phỉ thúy quân đoàn khi tới thì đối phương không chút thu liễm mà còn đả thương đội trưởng đội trị an. Chiến lực cấp cao đôi bên nghe tin chạy đến, oán hận chất chứa đã lâu bùng cháy, Thiết Lân quân đoàn ra tay độc ác giết chết một phòng vệ binh của phỉ thúy quân đoàn, còn làm hai người vô tội ở xung quanh xem cuộc chiến cũng trọng thương. Vốn là, gocchuyenaudio.com, oán hận đôi bên cất chứa đã lâu, xung đột này lập tức làm oán hận trào dâng. Rất nhanh sau đó quán rượu đã đầy máu tanh. Thủ lãnh hai đại quân đoàn Samuel và Antonio cũng nghe đến nhưng cũng không dẹp loạn tình thế mà ngôn ngữ đối chọi gay gắt nhưng cũng không lập tức động thủ mà mang theo thuộc hạ theo hướng nam rời khỏi thành. Ziemider không khỏi lắp bắp kinh hãi, phía nam là một mảnh bình nguyên thích hợp đánh nhau, xem ra lần xung đột này đặc biệt nghiêm trọng, hai nhóm chỉ sợ đánh đến người chết ta sống mất. Tính thời gian, đôi bên rời khỏi thành chưa lâu, Ziemider lập tức mệnh lệnh thần điện kỵ sĩ thông báo cho lãnh chủ Arthur, bản thân thì nhanh chóng chạy hướng nam. Tốc độ phi hành của Ziemider rất nhanh, không lâu sau đã thấy bình nguyên đôi bên giằng co, hai bên ước chừng 400 năm người, cầm đầu là Samuel và Antonio, xem tình thế thì đã kiếm bạt cung dương, hết sức căng thẳng. Dừng tay, thân hình Ziemider lóe lên, hiện ra giữa hai bên. Antonio dáng người cao gầy, tóc nâu để ngắn, vừa thấy Ziemider là cười mỉa mai. May mắn không tệ đến Samuel, người bảo vệ ngươi đến rồi kìa. Ziemider cau mày nói, hai vị các ngươi đều là thống lĩnh, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không thể hành động theo cảm tính, ta khuyên hai vị nên bình tĩnh lại. Ziemider đại nhân, nếu như chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thì ta rất vừa lòng để thể diện cho ngài. Antonio cười lạnh nói, nhưng là năm huynh đệ của ta đã chết trên tay phỉ thúy quân đoàn, đây không còn là vấn đề cá nhân nữa mà là tôn nghiêm của quân đoàn, xin lỗi ta không thể đáp ứng. Ziemider đại nhân là kỵ sĩ nổi danh, là người thừa kế Pasali đại nhân hẳn nên biết rõ sỉ nhục chỉ có thể dùng máu và kiếm rửa sạch. Nếu như ngài cố ý dùng thân phận kỵ sĩ thần điện nhúng tay vào chuyện này thì dù Thiết Lân quân đoàn biết rõ không thể địch lại cũng nhất quyết tử chiến. Mấy câu nói này tràn đầy ý cứng rắn, Diemider xưa nay vốn luôn dùng hình mẫu lão sư nghiêm minh răn đe bản thân nên giờ không khỏi cảm thấy do dự. Antonio thấy Diemider chần chừ liền kêu lên, Samuel, nếu là nam nhân thì đứng ra đường đường chính chính đánh một trận, ngươi cũng là quân nhân đế quốc chẳng lẽ chỉ dám như nữ nhân đứng trốn sau người khác sao? Samuel lạnh lùng đứng dậy. Người đã muốn tự tìm chết thì cũng không thể trách người khác, Diemider đại nhân, mời ngài làm trọng tài lần này, hôm nay ta và tiểu nhân vô sỉ này quyết đấu. Antonio, ngươi luôn miệng nói ta nhát gan, khi ta bị giam ngươi cắt đứt tay chân của ta sau lại ti tiện dùng thủ đoạn trên vũ khí của ta hãm hại ta, ngươi mới là kẻ nhu nhược thật sự. Hiện tại ta đứng đây, ngươi dám đường đường chính chính quyết chiến sinh tử không? Vừa nghe đến quyết chiến sinh tử, không chỉ Diemider mà cả đám binh sĩ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Antonio híp mắt lại cười quỷ dị, ngươi cho rằng mượn ngoại lực tiến lên thánh cấp là đủ lực quyết chiến với ta sao? Ta dù tiến lên thánh cấp muộn hơn ngươi nhưng nhờ lực lượng bản thân. Ngươi đã muốn chết thì sao ta có thể cự tuyệt chứ? Diemider đại nhân, ngài là một vị kỵ sĩ chân chính, ta tin ngài sẽ đưa ra quyết định công chính nhất, ta hiện tại chính thức tiếp nhận thách đấu sinh tử của Samuel. Đôi bên đều đã kiên quyết yêu cầu quyết đấu sinh tử nên Diemider cũng không tiện ngăn lại, dưới đôi bên binh sĩ chứng kiến Antonio và Samuel đi tới một mảnh đất trống. Quy tắc rất đơn giản, không giới hạn đấu trường, không giới hạn thủ đoạn, chỉ phân ra sinh tử. Samuel chậm rãi, gocchuyenaudio.com, rút ra thanh trường đao phi yên, ánh mắt phẫn nộ trở nên bình tĩnh lại, mơ hồ lộ ra khí thế sắc bén như một thanh trường đao rút ra khỏi vỏ vậy. Antonio cười lạnh một tiếng, trên người bỗng dưng bị hai loại ký màu đen và màu hồng bao lấy rồi tụ thành một bộ trang bị. Tay phải là thanh kiếm to đen nhánh, tay trái là một mặt khiên hồng cùng với bộ giáp đen hồng trên người như làm thành một bộ. Toàn thân hắn tỏa ánh hào quang nguy hiểm hùng hậu, bộ đồ cho tàn, Diemider kinh ngạc hô lên, đây là bộ trang bị truyền kỳ cấp nổi danh, gồm có kiếm, lá chắn và giáp tạo thành, có được năng lực công thủ mạnh mẽ. Nhất là nếu có đủ 3 trang bị thì còn có thêm thuộc tính tăng tốc và sức lực uy lực hết sức kinh người. Vừa so sánh, Samuel lần này vội vàng đến, trên người chỉ có một bộ giáp da bình thường, quả thật chênh lệch rất lớn. Rõ ràng, Antonio lần này có chuẩn bị mà đến, kể cả việc khiêu khích lúc trước cũng là đã được sắp đặt. Thảo nào khi nghe đến quyết đấu sinh tử, hắn lại nở nụ cười quỷ dị như vậy. Dù cho có vẻ không công bằng nhưng trang bị là nhân tố được cho phép nên Diemider cũng không tiện cắt ngang quyết đấu. Nụ cười của Antonio đã dần lành lạnh, trên thực tế hắn đã sớm tính kế muốn quyết đấu cùng Samuel. Bởi vì Garfield hoàng tử sớm hạ mệnh lệnh cho hắn phải giết chết Samuel. Bộ đồ cho tàn này chính là Garfield ban cho hắn, lá chắn cùng giáp có hiệu quả miễn dịch mạnh chính là vì phòng ngự tuyệt chiêu thần quang diệt tuyệt của Samuel. Trên mũi kiếm cho tàn còn được bôi độc đặc biệt, chỉ cần có thể cắt vỡ ra là sinh ra hiệu ứng tê liệt và các hiệu ứng phụ khác. Không chỉ như thế, trên đường tới đây hắn còn vụng trộm uống xuống một bộ màu đen thực hệ dược tề, hiện tại vẫn trong thời gian dược tề có hiệu lực, lực chiến đấu của hắn được tăng phúc đến cực hạn, trận này Samuel nhất định phải chết. Samuel cũng nhận ra bộ cho tàn, nhưng ánh mắt thủy chung bình tĩnh không chút gợn sóng, thanh phi yên ngang ngược giơ trước ngực. Trong tích tắc Diemider tuyên bố bắt đầu quyết đấu, đám lính chỉ thấy mắt hoa lên, Samuel đã biến mất, chỉ thấy trước người Antonio từng tia sáng chớp động hóa thành hình người còn có bóng đao xanh lóe lên. Lá chắn lớn của Antonio liên tục được vung ra, hai mắt ánh lên sáng rực, đôi bên nhất thời khó phân cao thấp. Binh sĩ thực lực thấp kém nên không thấy rõ nhưng Diemider làm trọng tài thì khuôn mặt khẽ giật, đôi bên nháy mắt đã giao đấu 10 hiệp. Antonio không ngờ hoàn toàn phòng ngự, không phản kích được lần nào, đây cũng không phải là chiến lược mà vì không thể tấn công, Samuel một mực áp chế Antonio mặc bộ đồ cho tàn. Thật ra trong mắt Diemider, mỗi một đao của Samuel đều có sơ hở rất lớn, Antonio cũng nhìn ra được nhưng tốc độ của Samuel quá nhanh, không đợi Antonio kịp phản kích thì đao tiếp theo đã hạ xuống. Duy tốc bất phá, Diemider càng xem càng kinh ngạc, tốc độ công kích này thật quá kinh người, nếu như đổi lại là hắn thì cũng chỉ có nước bị động phòng thủ. Càng làm Diemider giật mình hơn là Samuel duy trì công kích tốc độ cao như vậy nhưng vẫn còn trầm ổn, không chút hỗn loạn nào, phảng phất đây chỉ là tốc độ bình thường với hắn vậy. Antonio rơi vào thế hạ phong, quả thật không thể tin vào trước mắt, bản thân đã uống dược tề, lại mặc bộ đồ cho tàn, không ngờ hoàn toàn bị Samuel áp chế, hơn nữa tốc độ đối phương kinh người như vậy nếu không phải nhờ bộ đồ cho tàn tăng thêm năng lực. gocchuyenaudio.com, phòng ngự thì chỉ sợ đã sớm bị thua, trong thành Kim Diệu kỵ sĩ thần điện còn chưa biết quyết đấu bắt đầu, vô cùng lo lắng nghe theo mệnh lệnh đến báo cáo Trần Duệ. Điện hạ, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, Diemider đại nhân lệnh thuộc hạ lập tức báo cáo cho ngài. Biết rồi, Trần Duệ gật đầu, người tới chuẩn bị xe ngựa đi hướng nam. Xin thứ cho thuộc hạ thất lễ, điện hạ thời gian chỉ sợ không kịp rồi, thuộc hạ sợ xung đột đã bắt đầu nổ ra rồi. Bắt đầu, Trần Duệ thuận miệng hỏi lại, bỗng dưng cảm thấy gì đó, ánh mắt lóe lên đầy thâm ý nói. Đúng vậy, bắt đầu rồi. Cách chương.